Xin Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Kinh Thánh trong sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 19 đến câu 27. Làm theo lời Đức Chúa Trời. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tín đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tín đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tín đạo thanh sạch, không vết, trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụi trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong sách Gia Cơ. Tuần trước chúng ta đã đi qua Gia Cơ với cái đề tài là niềm vui trong thử thách. Khi cá nhân của chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì phải làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao? Cầu nguyện xin khôn ngoan. Nhớ 5 chữ. Tại vì bữa nay học tới 6 chữ. Amen, tạ ơn Chúa. Trong gia đình mà tự nhiên có những cái vấn đề tài chính, bệnh tật, khó khăn, thì chúng ta làm gì? Cầu nguyện xin khôn ngoan. Trong hội thánh của Chúa, đôi khi cũng gặp những cái sự thử thách, thì chúng ta làm gì? Cầu nguyện xin khôn ngoan. Rồi bây giờ ra ngoài xã hội, cái thế giới nó đang xoay vần, và con cái Chúa thì chúng ta phải làm gì? Cầu nguyện xin khôn ngoan. Khi mà nắm vững được này rồi thì chúng ta mới có thể đi tiếp được. Và bữa nay khi mà cuối cùng kết luận thì quý vị sẽ học thêm 6 chữ, tức là tiến bộ, rồi cái tuần kế tiếp 7 chữ, tức là mỗi lần nhớ 5 chữ, tuần này nhớ 6 chữ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái thời đại chúng ta đang sống đó, có rất là nhiều cái âm thanh nó đụng chạm đến chúng ta. Mới sáng hôm nay không thôi, không biết quý vị có nghe gì không, nhưng mà trên này thì tôi thấy bị echo, tức là vừa cái âm thanh ở đây mà vừa cái âm thanh ở đây nữa. Và đó là những cái âm thanh, những cái tiếng ồn. Có những bằng trên cái bục giảng, quý vị cũng nghe những cái âm thanh, những cái tiếng ồn vang vọng. Và nhiều người tuần vừa qua nói với tôi, những cái âm thanh này nó đến từ cái mạng xã hội. Tắt giùm cái này đi. Nó có thể đến từ cái mạng xã hội, rồi quay tin tức, rồi ngay cả người nói ra nói vô, toàn là những cái tiếng ồn. Và chúng ta thấy, hoặc là tắt cái này, hoặc là tắt cái này. dùng cái này ha. Amen. Cái này mình đang áp dụng cái bài giảng sáng hôm nay, nghe và làm theo lời của Chúa là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái việc mà lắng nghe lời của Chúa và làm theo lời của Ngài mỗi ngày dường như là rất là khó khăn. Trong đó, vì mỗi chúng ta có
Nguyễn xin khôn ngoan cho cái ban âm thanh. Cảm ơn Chúa. Chưa giảng mà đã áp dụng rồi. Bây giờ bật cái này lên. Thành ra Chúa dạy rất là kỳ diệu. Nghe rõ không ạ? À? Quý vị nghe tôi rõ không ạ? À? Amen. Cảm ơn Chúa. Có thể là có nhiều cái microphone turn on. Thành ra nó pick up. Thành ra cầu nguyện Chúa cho sự khôn ngoan để ban âm thanh có thể điều chỉnh được. À, và cũng có nghĩa rằng tôi đứng một chỗ không có đi tới đi lui được là tại vì không có cái máy này. À, và quý ông bà, anh chị em thấy chúng ta tham gia thờ phượng nè, rồi chúng ta học kinh thánh trường chủ nhật nè, rồi nghe bài giảng nè. Và nếu mà quý vị tham gia cái buổi cầu nguyện mỗi ngày lúc 7 giờ sáng là nghe kinh thánh tiếp tục, rồi có 14 cái nhóm trong tuần, đúng ra là 8 cái nhóm trong tuần cũng học kinh thánh nữa. Nhưng mà thấy là học thì nhiều, nhưng mà làm sao để mà đem vào trong cái cuộc sống để mà áp dụng. Thành ra sứ đồ Gia Cơ ở đây không có ngần ngại nói lên cái sự thật, tại vì cái sự thật này nó đã xảy ra từ ngàn xưa và bây giờ nó vẫn tiếp tục xảy ra. Thành ra mới nói rằng là nếu mà chị nghe mà không làm theo thì chính chúng ta đang lừa dối mình. Đó là lời của Chúa dạy. Thành ra cái đức tin của con cái Chúa không có phải là nằm ở cái sự hiểu biết ở trên này không thôi, nhưng mà ở cái sự sống, cái đời sống hàng ngày có áp dụng được lời của Ngài hay không. Không có phải là vì mình xúc động hay cái cảm xúc rồi có nhiều lúc là trong cái sự thờ phượng cảm xúc khắp lắp, nhưng ra khỏi đền thờ của Chúa quên hết trời, cũng là như cũ mà thôi. Và phải áp dụng được những cái bài học đức tin của mình trong gia đình của mình một cách thực tế giữa cái cộng đồng xã hội mà quý ông bà anh chị em có sinh hoạt đi làm, là cái đó là tham gia trong xã hội. Đó. Và ngay cả những cái sự va chạm, những cái sự thử thách trong cái đời sống hàng ngày. Sáng nay khi mà leo lên xe lái đi tới nhà thờ là bắt đầu có va chạm thực tế rồi. Có nhiều người qua mặt mình cái mình nổi giận lên, lúc đó là Chúa cũng quên luôn. Thành ra lúc nào cũng vậy, phải gần gũi với Ngài để mà cầu nguyện xin khôn ngoan thì mới tiếp tục được cái bài này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều trong cái phân đoạn để chúng ta có thể áp dụng được. Lời của Chúa nói như thế này: lắng nghe với cái tấm lòng khiêm nhu hay là mềm mại, hỡi anh em yêu dấu, hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Vì sự giận không làm nên công bình của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trên cái slide thì quý ông bà, anh chị em thấy là chúng ta cần một cái tâm hồn mềm mại hay là khiêm nhu để mà tiếp nhận lời của Chúa. Khi mà nghe lời của Chúa là không có cái sự giận dữ trong đó hay là kiêu ngạo trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà lời của Chúa dạy là mau nghe, chậm nói, chậm giận, đây không có phải chỉ là cái nguyên tắc giao tế hay là giao tiếp, nhưng mà cái thái độ của một con người, nhất là con cái Chúa có cái đức tin trong Ngài. Đó là cái lời nhắc nhở. Một cái tấm lòng mà muốn học hỏi lời của Chúa, một cái tấm lòng mà muốn nghe được tiếng của Chúa, thì phải biết chậm trở lại, phải cái lòng mình phải yên tĩnh trở lại để lời của Chúa mới có thể đi vào lòng người đó. Đó là cái nguyên tắc. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, một người mà mới tin Chúa đó thì coi như là Chúa tái sinh họ, là cái người khao khát lời của Chúa. Lời của Chúa, và biết rằng không có thể sống được nếu mà không có lời của Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2 nói rất là rõ ràng. Cái đó là lời của Chúa. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế là sao? Khi mà mình giận dữ, mình kiêu ngạo hoặc là mình bận rộn với chính mình, thì chúng ta sẽ không có thể nào tiếp nhận được lời của Chúa. Và điều này cũng xảy ra không phải chỉ ở trong nhà thờ người Mỹ, mà ngay cả trong nhà thờ Việt Nam. Chiều hôm nay Chúa cho tôi cơ hội sẽ có tham gia trong cái buổi nói chuyện với Union Baptist Association, với nhiều ngữ tộc và nhiều hội thánh người Mỹ trong đó. Thì tôi cũng sẽ nhắc lại những cái điều này. Biết bao nhiêu lần chúng ta đi nhà thờ, biết bao nhiêu lần chúng ta nghe giảng, nhưng nếu mà cái tấm lòng những con cái Chúa trong cái phòng này mệt mỏi, lo toan, và đôi khi có thể ngồi trong cái phòng này nghe lời giảng, dạy hay là hát ngợi khen Chúa, nhưng mà cái tấm lòng đang oán trách, nó có thể xảy ra lắm. Và nó đã xảy ra cho nhiều cái hội thánh của Chúa nữa. Tôi đưa ra một cái minh họa như thế này. Cũng giống như nếu mà quý ông bà, anh chị em, cũng giống như tôi, cầm một cái ly mà nó dơ, nó đục như thế này, rồi cái mình vẫn giữ cái ly đó, rồi mình cứ tiếp tục mình trút nước trong, vô trong đó, thì cái ly nước dơ nó vẫn dơ như thường. Làm sao để mà có thể nhận được nước sạch đó? Thì phải đổ cái nước dơ đó ra, rồi mới có thể rửa cái ly cho nó sạch, rồi mới đổ cái nước trong vô, thì lúc đó mới có nước trong. Con người cũng vậy, hay là con cái Chúa cũng vậy, cần phải bỏ đi mọi sự ô uế. Lời của Chúa chép như vậy, phải bỏ đi cái lòng gian ác còn lại mà trong mình đó, để mà tiếp nhận cái sự nhu mì, cái sự khiêm nhường qua sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Đó là cái lẽ đạo. Khi mà chúng ta nói các anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, khi chúng ta nói tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, cái tiến trình thánh hóa xảy ra như thế nào? Có nghĩa rằng phải đổ đi những cái tội lỗi ô uế, cái lòng gian ác còn sót lại, thì lúc đó đức dầu của Chúa hay là đức thánh linh của Chúa, lời của Chúa mới có thể đi vào để cái đời sống có thể thánh sạch trở lại, giống như cái ly nước trong. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra là như thế nào? Tại vì lắng nghe chưa có đủ. Tại vì biết bao nhiêu người tới nhà thờ lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe chưa có đủ. Cái đức tin mà sứ đồ Gia Cơ đây nhắc nhở, nghe phải dẫn đến cái hành động thực tế. Thành ra mới nói là nghe mà phải làm theo nữa. Đó là cả một cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Đó, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tại vì Chúa không có muốn cái người học đạo giỏi, có nghĩa là mở cái máy ra là kinh thánh ra ào ào nơi miệng của mình. Trong đây rất là nhiều kinh thánh, nhưng mà có điều không có làm. Không có làm thì không có khác gì lời kinh thánh nói là người soi gương rồi quên mất đi cái gương mặt của mình như thế nào. Tại đôi khi cái gương nó dơ quá, mình soi vô mình tưởng là sạch, nhưng mà thật ra cái mặt của mình nó cũng không có khác gì trước khi tin Chúa cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đức tin không phải là tin trong cái tâm trí, nhưng mà bước đi theo cái lời dạy dỗ của Chúa. Đó là lời của Chúa dạy, vâng phục trong cái hành động. Sự cứu rỗi quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi có được á, là bởi ân điển đức tin mà chúng ta có được. Nhưng mà nếu cái đời sống không có biến đổi thì không có được. Cũng giống như cái ly mà mình vẫn còn giấu những cái tội lỗi trong đó, không có đổ nó đi, không có rửa sạch, thì dầu của Chúa hay là thức linh của Chúa hay lời của Chúa không có thể nào mà xảy ra được để mà thay đổi con người. Cái đời sống biến đổi, làm sao để mà có được cái đời sống biến đổi? Cái tuần vừa rồi đây có một số con cái Chúa hỏi tôi là như vậy. Cái đời sống biến đổi là bằng cái sự vâng phục một cách liên tục. Chứ không phải ngày này thì vẫn phục, ngày khác thì không. Bởi vừa vậy thành ra Chúa mới nói cái lời rất là rõ ràng trong Gia Cơ là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái vấn đề được đặt ra là như thế này. Và cái này là cái cảm xúc hay là cái cảm tính của con người. Rất là nhiều người biết tha thứ. Tôi tha thứ. Biết tha thứ là đúng. Nhưng mà không có chịu tha thứ. Cái đó là cái vấn đề. Biết chứ. Ai còn nói tôi biết tha thứ hết. Nhưng mà không có tha thứ. Không có chịu tha thứ. Thành ra cái gánh nặng trong lòng nó vẫn còn đó. Nó không có giải quyết được. Không có tha thứ được cho vợ của mình. Không có tha thứ được cho con của mình. Và cuối cùng, cái sự bại hoại hay là cái sự hủy hoại thân thể nó xảy ra. Tại vì không có giải quyết được cái vấn đề trong đó. Biết lời của Chúa nhưng mà phải thành thật. Đôi khi chúng ta biết lời Chúa mà không có thành thật. Mình nói thì được, mà không có làm thì gọi cái người đó, Kinh Thánh nói là người gì? Giả dối. Là giả dối. Biết là phải cầu nguyện mỗi ngày. Tại lời của Chúa nói là phải cầu nguyện không thôi, cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng mà luôn luôn quên. Khi nào mà đúng chuyện không có giải quyết được á, có Chúa Giêsu phải cầu nguyện. Không có được. Tại vì Kinh Thánh nói nếu một cách tổng quát, đây là cái đức tin chỉ là cái hình thức mà thôi. Khi mà nói mà không có làm trong đó. Quý ông bà, anh chị em, và tôi có con cái. Có con đó. Lúc mà con tuổi, một số người tôi mới thấy con cái của họ bây giờ bắt đầu lớn lên. Trong cái tuổi bắt đầu là teenager đó. Thì tôi hứa, tôi có soạn cái tài liệu cha mẹ hướng dẫn con trong cái tuổi teen đó, là như nào để mà chuẩn bị. Tại vì có nhiều đứa con hứa với cha mẹ cái phòng nó dơ rình à, bề bộn. Cái nói con ơi con nhớ dọn dẹp nha. Nói dạ con dọn dẹp. Nói khi nào? Ồ mời xong. Thành nó có cả một cái sự suy nghĩ cái cách dọn dẹp. Nhưng mà cái ngày mai nó không bao giờ tới cả. Làm sao tới cái phòng nó cũng dơ rình bề bộn. Hoặc sao? Con nói mai con làm mà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống đức tin cũng vậy. Cái cô đó, em đó, có nghe lời bà mẹ nói dọn phòng hay không? Có nghe. Và cũng vậy, Chúa có những cái bài trong Kinh Thánh, bài học trong Kinh Thánh, nói con có nghe lời ta không? Có học lời ta không? Nói dạ có. Nhưng mà Chúa muốn có cái hành động trong đó, làm nữa. Còn không đó, toàn là lời hứa không à. Và cái đức tin sẽ không có lớn lên. Như vậy cái đức tin mà để thật đó, phải biểu lộ qua cái cách sống cụ thể mỗi ngày. Nhất là cái cách mà chúng ta đối xử với những người khác trong đó. Thì chúng ta bắt đầu nói về cái hành động yêu thương, đạo đức. Và cái tình yêu thương phải thực tế. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Ai tự mình đạo đức mà không kiềm giữ lưỡi của mình thì đạo đức ấy là vô ích. Tôi đọc trong câu 26-27 đoạn 1. Rồi cái lời của Chúa sau đó nói là sao? Hãy thăm viếng kẻ mồ côi, người quả bụa. Cái câu Kinh Thánh này, sứ đồ Gia Cơ nói đến về cái đạo thánh khiết hay là cái đạo thánh sạch. Có ở trong cái bản dịch cụ thể nói là cái đạo thuần khiết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gìn giữ cái lưới của mình. Giúp đỡ người đang sự hoạn nạn, trong đau khổ. Thành ra ở trong cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà vẫn giữ mình không có bị ô uế bởi thế gian. Cái đó mới là khó. Nói thì dễ. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tại sao hội thánh có thờ phượng tại nơi xưng hôn? Tại sao? Tại vì lời của Chúa nói, thăm viếng người quả bùa. Và tôi gọi những người trong nursing home đó là những con người bị lãng quên. Có rất là nhiều người, con cái, thải vào trong đó rồi, cái quên luôn. Và họ cần hội thánh đến. Tại sao chúng ta có cái mục vụ trong tù? Tại sao? Bởi vì lời của Chúa nói, những người đó là những người xã hội bỏ quên. Và nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn chút xíu nữa trong cái câu kinh thánh này, thăm viếng kẻ mồ côi, những người trong cái mục vụ trong tù, đối với tôi, những người đó mồ côi ở trong cái hoàn cảnh đó. Và lời của Chúa nói chúng ta phải cầu thay, chúng ta phải thăm viếng, giúp đỡ. Và nhiều cái việc khác nữa chúng ta có thể làm. Yêu thương phải thực tế, không có nói suông trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đấy là cái hình ảnh, cái đời sống được biến đổi thật sự. Không có phải bởi nghi thức hay là hình thức, nhưng mà bởi cái gì? Tình yêu thương, sự tinh sạch và cái lòng thương xót. Và đó để mà phản chiếu được cái tấm lòng của Chúa Giê-xu. Lời của Chúa là như vậy, nhưng thực tế xảy ra là như thế nào? Có thể cái này không phải là chỉ xảy ra trong hội thánh Việt Nam, nhưng mà các nhiều hội thánh, các người tộc khác nữa. Một người có thể đi nhà thờ đều, nhưng khi mở miệng nói những cái lời độc ác nè, khi sống thì sống ích kỷ nè, hoặc là chạy theo cái dục vọng của thế gian, thì sứ đồ Gia Cơ nói đó, cái đức tin nó đang chết. Lời của Gia Cơ rất là mạnh. Khi mà chúng ta suy gẫm trên cái slide thì quý vị thấy đức tin thật phải thể hiện qua hành động yêu thương, giữ môi miệng và giúp đỡ người đang trong cái sự đau khổ hay khổ nạn. Và chúng ta là những người tha phương. Trong chiến tranh Việt Nam thì có rất là nhiều em bị mồ côi, khổ nạn đó. Thì có những người cơ đốc nhân, những người con cái Chúa, không những là chỉ cầu nguyện cho người nghèo, người thiếu thốn, nhưng mà còn đem cơm rồi che chở những ít kẻ mồ côi nữa. Và những người này khi mà mình nhìn trở lại, họ có chức vụ gì trong hội thánh hay không? Không. Nhưng mà tại sao họ làm? Là tại vì họ sống đạo đúng như lời của Chúa dạy. Và đó là cả một cái sự kỳ diệu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở phải trở về lại cái nền tảng hay là cái căn bản trong cái lời của Chúa. Không chỉ nghe mà phải làm theo. Không chỉ nghe mà làm theo. 6 chữ. Tạ ơn Chúa. Chút xíu tôi sẽ giải thích 6 cái chữ này. 5 chữ mà tuần trước đó là mình học là cái gì? Cầu nguyện xin khôn ngoan. Tuần này không chỉ nghe mà làm theo. Tuần tới giờ bài đó nghe. Tổng cộng là 11 chữ trong đó. Không có chỉ tin bằng lời, nhưng mà trong cái đời sống phải phản ảnh cái lời mà Chúa dạy. Khi mà áp dụng thì phải làm sao đây? Để chúng ta trong gia đình, khi mà áp dụng lời của Chúa, không chỉ nghe mà làm theo, trong gia đình thì làm cái gì? Phải áp dụng. Tại lời của Chúa nói không chỉ nghe mà làm theo, trong gia đình thì có vợ chồng con cái thì làm gì? Làm hết. Có nghĩa là phải lắng nghe. Mình học lời Chúa rồi, phải lắng nghe. Lắng nghe như thế nào? Với cái lòng yêu thương để mà thực hành, chứ không phải là học lời của Chúa rồi Chúa nói lắng nghe trong cái tình yêu thương, rồi mình vừa lắng nghe cái lời tâm tình của người vợ, người chồng, cái mình mắng. Nó đã xảy ra. Sở dĩ tôi nói điều này là tại vì mà khi tư vấn đó, những cái chuyện lộn xộn giữa vợ chồng toàn là mấy cái chuyện chút chút không à. Đó, trách móc nhau. Trong cộng đồng thì mình làm gì? Không chỉ nghe mà làm theo. Làm cái gì đây? Làm gì? Giúp đỡ người ta, giúp đỡ người yếu đuối, giúp đỡ người cô đơn. Ta đã khuyến khích quý ông bà, anh chị em tham gia cái mục vụ nursing home, tham gia trong cái mục vụ trong tu và những cái mục vụ khác nữa, có thể là trường đại học, university là cái next one. Nhưng mà cá nhân mình thì sao? Mình toàn là nói chuyện gia đình, người khác, mình nói chuyện xã hội, người khác, mình nói chuyện hội thánh. Nhưng mà cá nhân thì quý vị làm gì? Sáu chữ. Cái đó là tuần trước. Cầu nguyện có sự khôn ngoan rồi đó. Thì cái tuần này làm cái gì? Không chỉ nghe mà làm theo. Bây giờ nghe cái gì đây? Nghe gì? Nghe lời của Chúa. Thành ra quý vị nghe bài giảng trước cái giờ thờ phượng này thì quý vị sao? Nghe lời của Chúa bằng cái cách nào? Lớp trường Chúa Nhật. Học lời của Chúa để nghe được lời của Chúa để mà làm theo. Thành ra phải dành thời giờ không những là mỗi ngày một chút học hỏi lời của Chúa. Cầu nguyện xin Chúa sự khôn ngoan, học lời của Chúa để có thể nghe được tiếng của Chúa, để có thể áp dụng mà làm theo. Thì cái đức tin của chúng ta, thì quý vị nhớ ba cái chữ tề. Sáu chữ kia rồi, nhưng mà tóm lại ba cái chữ tề. Sứ mệnh của hội thánh chúng ta là gì? Ba cái chữ tề. Tôn cao đấng cứu rỗi. Tề số 1 trong cái sự thờ phượng. Trang bị thánh đồ, có nghĩa là phải học lời của Chúa. Rồi sao nữa? Truyền giáo cho người lạc mất. Cái tề số 3. Thành đã nói về cái phương diện hội thánh của Chúa. Bây giờ nói về cái phương diện cá nhân, cùng ba cái chữ tề. Cái tề đầu tiên là gì? Tấm lòng. Tấm lòng để có thể gần gũi Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện cùng Chúa. Cái chữ tế thứ hai là tâm trí. Tâm trí thì quý vị làm gì? Học lời của Chúa, cầu nguyện cùng Chúa. Cái tâm trí phải cho thánh sạch, đạo đức. Rồi cuối cùng làm gì? Tấm lòng, tâm trí. Rồi sao nữa? Áp dụng là thì bằng cách nào? Tay chân. Tấm lòng, tâm trí, tay chân. Thành ra để tóm lại, cái tấm lòng mà gần gũi với Chúa thì sẽ có cái tình yêu thương. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa bằng cái gì? Bằng tấm lòng. Chúng ta nghe lời giảng qua Kinh Thánh là vấn đề tâm trí để mà rõ được lời của Chúa. Rồi lúc đó mới tới phần tay chân, là nó có sự di động. Có tay để làm gì? Theo cái bài giảng này, để giúp đỡ người khác. Có cái chân để làm gì? Để mà đi. Đi đâu? Dạ, phải đi ra mới có sử dụng được cái miệng của mình để mà nói. Nói cái gì? Nói cái lời lành. Nói về lời của Chúa, mang những con người đến sự cứu rỗi là như vậy. Để mà có thể thực hành được lời của Chúa nói, không chỉ nghe mà làm theo là như vậy. Sở dĩ tôi phải đi chi tiết chút xíu, tại vì biết bao nhiêu người nói không chỉ nghe mà làm đủ, nhưng mà không biết làm cái gì, không biết nghe cái gì. Là đó là cái vấn đề. Cầu nguyện Chúa, quý vị nhớ cái sứ mệnh của hội thánh cũng sáu chữ: tôn cao, trang bị, truyền giáo. Đó là cái vấn đề của hội thánh trong cái sự tổ chức. Đối với cá nhân để bà áp dụng, không chỉ nghe mà làm đủ, thì tấm lòng phải gần gũi với Chúa để có sự yêu thương. Khi có yêu thương rồi, yêu Chúa đủ rồi, thì mới chịu khó học lời của Chúa. để cái tâm trí mình có lời của Ngài. Mà khi có lời của Chúa thì áp dụng bằng hành động, tức là tay chân, cái miệng, cái tay để mà giúp đỡ, cái chân để mà phải đi ra khỏi cái chỗ mà mình comfortable, mình quen thuộc, và dùng cái miệng để nói ra lời nhân lành. Tạ ơn Chúa thật là nhiều. Nguyện lời của Chúa có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Tôi xin kính mời quý ông bà, anh chị em đồng đứng lên. Sau khi tôi cầu nguyện xong thì sẽ mời anh Kiệt với chị Oanh lên làm chứng về những cái điều kỳ diệu mà Chúa làm. Rồi cái sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho bữa ăn và là chúc phước. Kính lạy Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Ngài vì lời của Chúa là lời sống và là lời linh nghiệm. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con chỉ nghe mà không làm. Lạy Chúa, xin lời của Ngài đổi mới tâm lòng con để con có thể yêu mến lời của Chúa và con vâng theo lời của Ngài và sống xứng hiệp với lời của Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện rằng đức tin của chúng con bày tỏ trong lời nói, trong việc làm và ngay cả trong cái cuộc sống, cái cuộc đời của chúng con hàng ngày. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.